Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về việc thể hiện đức tin qua hành động. Kế đó là các tiết mục Diễn Đàn Tự Do, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tạ ơn bế mạc Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26. Vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, cùng với khoảng 2 triệu bạn trẻ, hàng ngàn giám mục và linh mục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ tạ ơn bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 tại sân bay quân sự Cuatro Vientos, thủ đô Madrid. Bước vào đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình gần gũi với các bạn trẻ khi Ngài nói: Cha hy vọng là chúng con có thể ngủ nghỉ được chút đỉnh, mặc dù thời tiết bất lợi. Cha chắc chắn rằng, từ bình minh, chúng con đã ngước mắt lên trời nhiều lần, không phải chỉ đôi mắt, mà trên hết là tất cả tâm hồn của các con, để biến dịp này thành lời cầu nguyện với niềm tin tưởng và tín thác vào Chúa là đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Với bài tin mừng của Chủ nhật 21 thường niên 5A về việc Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng đức tin còn hơn là những sự kiện thực nghiệm hay lịch sử. Nó là khả năng hiểu được mầu nhiệm về con người Đức Kitô trong tất cả bề sâu của con người ấy. Tuy nhiên, đức tin không phải là kết quả của nỗ lực của con người, của lý luận của con người, nhưng là một hồng ân của Thiên Chúa. Đức tin không đơn thuần cung cấp tin tức về Chúa Giêsu là ai, nhưng đòi hỏi một liên hệ cá nhân với Đức Kitô, một sự phó thác toàn thể con người của mình cùng với tất cả sự hiểu biết, ý chí và cảm giác của mình cho việc tự tỏ mình ra của Thiên Chúa. Cho nên câu hỏi của Chúa Giêsu, các con bảo thầy là ai, chung cuộc là một thách đố đối với các môn đệ để quyết định một cách cá nhân về người. Đức tin vào Đức Kitô và việc làm môn đệ liên kết chặt chẽ với nhau. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy trả lời cho câu hỏi này với lòng đại lượng và can đảm, thích hợp với tâm hồn trẻ trung của mình. Trong phần kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh, các bạn trẻ thân yêu, như người kế vị Thánh Phêrô, Cha van nài chúng con hãy củng cố đức tin này là đức tin được truyền lại cho chúng ta từ thời các tông đồ. Hãy làm cho Đức Kitô, con Thiên Chúa, thành trọng tâm của cuộc sống chúng con. Nhưng Cha cũng xin nhắc nhở chúng con rằng, theo Chúa Giêsu trong đức tin có nghĩa là đi bên cạnh người trong sự hiệp thông với hội thánh. Chúng ta không thể theo Chúa Giêsu bằng cách riêng của mình. Bất cứ ai dám đi theo Chúa bằng cách riêng của mình hoặc tiếp cận đời sống đức tin với chủ nghĩa cá nhân đang quá thịnh hành ngày nay sẽ có nguy cơ không bao giờ thật sự gặp được Chúa Giêsu hay chung cuộc sẽ theo một Chúa Giêsu giả. Vào cuối thánh lễ, Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, cơ quan đặc trách về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và loan báo lễ nghi ra khơi truyền giáo của chính Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha làm phép các ảnh thánh giá mà năm bạn trẻ đại diện cho năm châu lục nhận được trong túi hành trang của mình. Trước khi kết thúc thánh lễ bế mạc, Đức Thánh Cha đã long trọng loan báo Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 sẽ được tổ chức tại thủ đô Rio de Janeiro, Brazil, quốc gia có đông tín hữu công giáo nhất thế giới. Và trong lúc nghi thức trao thánh giá diễn ra giữa các bạn trẻ Tây Ban Nha và Brazil, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ như sau. Các con thân mến, trước khi chào tạm biệt, nhân danh đấng kế vị Thánh Phêrô, Cha trao phó cho tất cả chúng con có mặt nơi đây trọng trách lớn lao này, đó là các con hãy đem đến cho toàn thể thế giới sự hiểu biết và tình yêu Chúa Kitô. Chúa Kitô mời gọi các con hãy trở thành các tông đồ của Ngài trong thiên niên kỷ này và trở thành sứ giả của niềm vui của Đức Kitô. Chớ gì các con đừng làm cho Ngài phải thất vọng. Thánh lễ kết thúc với kinh nguyện truyền tin và phép lành trọng thể từ Đức Thánh Cha. Ngài mong ước sẽ gặp lại các bạn trẻ trong lần Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 27 tại Rio de Janeiro. Tin Roma. Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha rất hài lòng về Đại hội Quốc tế Giới Trẻ vừa rồi. Theo đài phát thanh Vatican chiều 20 tháng 8 vừa qua, nhận định ban đầu về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, đại hội đã diễn ra thật tuyệt vời và Đức Thánh Cha hoàn toàn hài lòng. Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích rằng, Đức Thánh Cha Benedicto rất vui mừng vì các bạn trẻ đã thể hiện sự nhiệt tình của họ. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới thực sự muốn giúp đỡ giới trẻ có một hy vọng cho tương lai. Đây là một thông điệp nhắm đến không chỉ cho các bạn trẻ tham dự đại hội mà còn cho thanh niên toàn thế giới. Đó là người ta có thể sống với niềm vui, người ta có thể sống với sự nhiệt tình, cảm thấy rằng cuộc đời có một ý nghĩa, trau dồi các lý tưởng lớn. Tất cả được chính niềm vui của các bạn trẻ tỏ lộ ra. Cha Lombardi khẳng định, Đức Thánh Cha Benedicto rất xúc động với buổi đi đàng thánh giá và vì sự phong phú của truyền thống tôn giáo của Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha cũng rất hạnh phúc và cảm động khi cùng ăn trưa với một số bạn trẻ hôm thứ Sáu 19 tháng 8 vừa qua. Theo Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Benedicto đã làm những gì mà tất cả các cha giải tội đã làm khi đến nơi này. Đó là Ngài đã ngồi một trong 200 tòa giải tội được lắp đặt trong khuôn viên quảng trường và giải tội cho 4 bạn trẻ, 2 nam và 2 nữ, được chọn lựa ngẫu nhiên theo ngôn ngữ của họ. 2 người nói tiếng Pháp, 1 người nói tiếng Đức và 1 người nói tiếng Tây Ban Nha. Sau cùng, cha Lombardi nói đến lời loan báo của Đức Thánh Cha là sẽ tuyên bố Thánh Gioan thành Avila là tiến sĩ của giáo hội. Cha nói thêm, Thánh Gioan Avila là vị bảo trợ của hàng giáo sĩ Tây Ban Nha. Tất cả các giám mục, hàng giáo sĩ Tây Ban Nha và thanh thiếu niên Tây Ban Nha cảm thấy rất vinh dự bởi quyết định này của Đức Thánh Cha. Đây là một gương mặt mà chúng ta cần tìm hiểu để biết thêm nhiều ở cấp độ giáo hội hoàn vũ. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Trong dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ các giáo sư trẻ tại các đại học. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, trong khuôn khổ Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp 1.500 giảng viên đang giảng dạy tại các trường đại học trên khắp thế giới. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Đan Viện Thánh Lorenzo. Với kinh nghiệm bản thân đã từng hoạt động tại môi trường đại học trong vai trò giáo sư, và trước những thách đố của thời đại trong lĩnh vực tư tưởng, tinh thần và lối sống, Đức Thánh Cha đã đặt kỳ vọng vào các Kitô hữu trẻ hiện đang giảng dạy tại các trường đại học. Ngài nói, trường đại học đã từng và mãi mãi được gọi là ngôi nhà, nơi con người đi tìm sự thật xứng hợp với nhân vị con người. Do đó, không phải ngẫu nhiên giáo hội cổ võ các trường đại học tìm kiếm Chúa Kitô, lời của Thiên Chúa, mà đức tin Kitô giáo đã dạy chúng ta rằng qua người mà mọi sự được tạo thành và con người đã được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Do vậy, trường đại học là hiện thân của một lý tưởng không được coi thường hoặc xúc phạm bởi các quan niệm khép kín, không cho phép đối thoại trên bình diện lý trí, hoặc bởi chủ trương kinh tế thực dụng, coi con người chỉ là kẻ tiêu thụ. Các bạn có vinh dự và trách nhiệm loan truyền lý tưởng của trường đại học các bạn đã lãnh nhận được từ những người đi trước. Nhiều người trong số họ đã khiêm tốn bước theo tiếng gọi của tin mừng, và như vậy trở thành những bậc vĩ nhân về phương diện tinh thần. Chúng ta cần nhận ra mình đang kế tục các vị ấy trong một thời đại tuy có khác, nhưng những vấn đề thiết yếu liên quan đến con người vẫn tiếp tục thách thức và cuốn hút chúng ta. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến những người trẻ khi nói rằng, những người trẻ đang cần các nhà giáo đích thực, biết hướng đến chân lý toàn vẹn từ mọi kiến thức đa ngành, những người biết lắng nghe và sống tinh thần đối thoại liên ngành, những người mà hơn ai hết xác tín rằng con người có khả năng tiến bước trên đường sự thật. Tuổi trẻ là thời gian dành riêng cho việc đi tìm và gặp gỡ chân lý. Tôi mong các bạn đừng bao giờ đánh mất nhiệt huyết và niềm quan tâm tìm kiếm chân lý. Các bạn hãy nhớ rằng, giảng dạy không chỉ gồm nội dung truyền đạt, mà còn phải đào luyện người trẻ. Các bạn cần hiểu biết và yêu thương họ, khơi dậy lòng khát khao sự thật và sự siêu việt vốn tiềm ẩn trong tâm hồn người trẻ. Chúng ta không lôi kéo các bạn trẻ đến với mình, nhưng hướng họ bước đi trên con đường tiến đến sự thật chúng ta đang cùng nhau tìm kiếm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các thầy cô giáo hãy gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, chiêm ngắm gương mặt của Người luôn tỏa ánh quang chân lý và bén rễ sâu nơi Người. Các bạn sẽ trở thành những nhà hướng dẫn đích thực đối với thế hệ trẻ. Tin Roma. Giám đốc tài chính của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2011 bác bỏ các tin đồn thất thiệt và nói rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa rồi đã mang lại lợi nhuận cho Tây Ban Nha. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua, Giám đốc Tài chính của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid, ông Fernando Jiménez Barrio Canal, đã công bố tại một cuộc họp báo ở Madrid rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2011 sẽ không hề lấy tiền của người Tây Ban Nha nộp thuế, nhưng trái lại, đại hội mang lại cho nền kinh tế nước này khoảng 100 triệu Âu kim. Trả lời phỏng vấn trên nhật báo ABC của Tây Ban Nha về thông tin về chi phí, ông Fernando khẳng định lại quyết định của giáo hội nhằm không làm thêm gánh nặng cho nền kinh tế Tây Ban Nha, nhưng trái lại sẽ kích thích nền kinh tế này. Ông khẳng định dự đoán là 50 triệu Âu kim để tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, thu và chi cân bằng nhau. Ông nói rằng 3 trong số 4 Âu kim được cung cấp bởi chính khách hành hương, điều này có nghĩa là người nộp thuế sẽ không phải trả một xu nào. Phần còn lại được các nhà tài trợ khác nhau và tiền hiến tặng tư nhân trợ giúp. Ông Fernando nhấn mạnh, điều quan trọng là tất cả đều là tiền của tư nhân, chứ hoàn toàn không có tiền của nhà nước trong việc chi cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đó là sự khắc khổ do chính Đại hội Giới Trẻ Thế Giới muốn như vậy, chứ không có chi tiêu hoang phí. Về các lời chỉ trích nhắm đến giáo hội về chi phí của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, vị giám đốc tài chính của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới giải thích rằng, trái lại, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một cơ hội thuận lợi về mặt kinh tế, vì rất nhiều người đến từ nước ngoài và mang lại thu nhập cho đất nước. Ông nêu ra việc hàng ngàn chủ khách sạn ở Madrid và các hoạt động liên quan đến khách sạn sẽ tạo ra lợi nhuận nhờ vào tất cả những ai đến với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Song song với việc minh bạch tài chính, ông Fernando hoan nghênh nỗ lực của các nhà tài trợ công khai hay ẩn danh. Cuối cùng, ông kết luận, người ta không phải trả tiền để nhìn thấy Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bởi vì các sự kiện tại Cibeles Recoletos đều mở công khai, miễn phí hoàn toàn. Tại Cuatro Vientos, người ta chia ra các lô để cho những người đã đăng ký, ưu tiên cho người ở các nước đóng góp ít, được ở gần Đức Thánh Cha hơn. Nhưng chúng tôi cũng có các khu vực rộng lớn để mọi người có thể tới được. Tất cả những ai muốn nhìn thấy Đức Thánh Cha Benedicto đều được hoan nghênh. Hơn nữa, chúng tôi phải khuyến khích mọi người đến và lắng nghe những gì Đức Thánh Cha muốn nói với mọi người. Tin Phan Thiết, Việt Nam. Họp mặt câu lạc bộ thi ca cầu nguyện. Sáng hôm 15 tháng 8 vừa qua, mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, các tác giả nhóm Đồng Xanh Thơ thuộc câu lạc bộ thi ca cầu nguyện đã gặp gỡ nhau tại nhà thờ Ma Lâm Phan Thiết. Nội dung ngày họp mặt nhằm trao đổi về sứ mệnh truyền giáo qua văn học, thi ca, giao lưu và mừng kính lễ bổn mạng của câu lạc bộ. Từ tối hôm trước, 19 thi sĩ của câu lạc bộ đã giao lưu và tìm hướng phát triển cho trang thi ca cầu nguyện. Hiện diện trong ngày gặp gỡ có Đức ông Gioan Bautista Lê Xuân Hoa, bút danh Xuân Ly Băng, cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung, giám đốc chủng viện Thánh Nicola, cha Phaolô Hoàng Kim Tốt, linh hướng câu lạc bộ thi ca cầu nguyện, cha Giuse Nguyễn Hữu An, linh hướng nhóm Đồng Xanh Thơ Phan Thiết, cha Mai Tích, linh hướng Đồng Xanh Thơ Nha Trang, các thi sĩ thành viên câu lạc bộ đến từ Sài Gòn, Nha Trang, Xuân Lộc, Ban Mê Thuột và Phan Thiết. Các chủng sinh, tu sĩ và hội đồng mục vụ giáo xứ Ma Lâm cùng tham dự giao lưu với câu lạc bộ. Anh Cao Huy Hoàng, chủ nhiệm trang Đồng Xanh Thơ, thay mặt ban tổ chức, trân trọng giới thiệu các thành phần tham dự. Sau đó, cha Phaolô Hoàng Kim Tốt, linh hướng câu lạc bộ, mở đầu chương trình với lời chào mừng quan khách và anh chị em văn thi sĩ hiện diện. Ngài cảm ơn Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, chủ tịch Ủy ban Văn hóa Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã quan tâm, động viên và khích lệ cho việc thành lập câu lạc bộ thi ca cầu nguyện, mời gọi những nhà thơ công giáo tham gia vào việc rao giảng tin mừng. Ngài đề nghị các thành viên câu lạc bộ nỗ lực đưa lời Chúa vào thi ca. Từ thi ca, lời Chúa sẽ dễ thấm vào lòng người và từ đó giúp con người thấm nhuần lời Chúa. Sau hơn 20 tuần thử nghiệm, câu lạc bộ thi ca cầu nguyện được chính thức thành lập ngày 30 tháng 6 năm 2011 với mục đích truyền tải đến quý độc giả những tâm tình suy niệm tin mừng qua thi ca. Hiện nay, thi ca cầu nguyện phát hành hàng tuần và mỗi thứ bảy, gửi đến 11.000 địa chỉ email trong nước và hải ngoại và được đăng chính thức trên các trang điện tử Dũng Lạc, Tâm Linh Vào Đời, Mến Chúa Yêu Người. Tiếp liền đó là các bài thuyết trình đầy ý nghĩa thi ca và đậm chất tin mừng của cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung và Đức ông Gioan Bautista Lê Xuân Hoa. Buổi họp mặt của câu lạc bộ kết thúc trong bầu khí tràn đầy niềm vui của tình huynh đệ và nhiệt tâm rao giảng tin mừng của từng thành viên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc thể hiện đức tin qua hành động do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, anh Hồ Hèn Hòa là một trong những người hoạt động xã hội hăng say nhất của Hồng Kông và sống đạo công giáo nhiệt thành. Anh là một tân tòng và anh đã chia sẻ cảm nghiệm của mình như sau. Tôi được rửa tội vào dịp lễ phục sinh. Đó không là một kết thúc mà là khởi đầu cuộc sống mới. Trong đó, tôi không chỉ giúp đỡ người khác mà còn rao truyền phúc âm cho họ và giúp cho nhiều người nhận biết Chúa. Năm nay, anh đã ngoài 50 tuổi, nhưng anh vẫn tham gia phong trào vì công lý xã hội như hồi anh 30 tuổi. Anh chia sẻ thêm rằng, đức tin của tôi đã loại trừ cơn tức giận trong lòng tôi, khiến tôi kiên nhẫn lắng nghe người khác khi họ kêu ca cằn nhằn, và tôi thực sự hiểu rằng mọi người đều bình đẳng. Anh Hồ sinh trưởng trong một gia đình giàu có, cha anh là một thương gia về đá quý. Anh gặp gỡ những người làm ở cửa hàng của cha anh, và anh nhận thấy cuộc sống thật khó khăn đối với rất nhiều người. Điều này khiến anh quyết định giúp đỡ người khác. Ngay cả khi cha anh đuổi anh ra khỏi nhà, anh vẫn thấy cuộc đời không u ám. Công việc của anh vì người nghèo vẫn tiếp tục từ đó, chủ yếu qua hội tổ chức cộng đồng, được thành lập vào năm 1972. Năm nay anh làm hội trưởng. Với khẩu hiệu, cuộc sống có phẩm chất và lòng nhân đạo nảy sinh từ sự chăm sóc của chúng ta. Nhóm của anh không bao giờ sợ làm nổi bật sự nghèo khó và vô gia cư mà nhiều người ở Hồng Kông làm ngơ. Từ khi người Anh chuyển quyền cho Trung Quốc, anh Hồ đã đấu tranh lâu dài vì chỗ ở tại Hồng Kông của con cháu các cư dân sinh tại lục địa. Sau khi chính quyền cảnh báo có gần 2 triệu dân nhập cư mới và gánh nặng quá tải đối với an sinh xã hội, giáo dục và chỗ ở, việc làm của anh đã bị chỉ trích gay gắt. Anh kể, điện thoại của chúng tôi reo liên tục, hầu như từng phút, vì người ta gọi tới để kết án chúng tôi. Một số người còn chỉ trích ngay khi gặp trên đường đi. Tôi cảm thấy tức giận, thất vọng và chán nản khi thấy người ta chỉ quan tâm đến lợi ích của mình mà bỏ quên công lý. Việc anh giao tiếp với Kitô giáo xảy ra trong khi anh tham gia phong trào. Anh đã chứng kiến những việc bác ái của các nhà truyền giáo ngoại quốc suốt vài chục năm. Anh tâm sự, nhiều sáng kiến đề nghị trợ cấp cho người nghèo và việc giáo dục không thể đạt được nếu không có sự đóng góp của giáo hội Công giáo, đặc biệt từ những thập niên 1940 tới thập niên 1980. Các hành động vị tha của các linh mục và các nữ tu Công giáo có thể ảnh hưởng anh Hồ, nhưng đó mới chỉ trong những năm gần đây, khi anh bắt đầu hành trình riêng của anh đến với đức tin. Anh bộc bạch, sau sự phản ánh đó, tôi nhận ra lý do người ta trở nên ích kỷ và không quan tâm vì chúng ta khinh suất những việc thuộc tâm linh và ý thức hệ. Anh khám phá thêm khi anh nhận ra rằng, chỉ khi nào chúng ta nhận ra tội lỗi, thì chúng ta mới khả dĩ biết cách ăn năn và chấp nhận cả Thiên Chúa lẫn lời người dạy. Anh tự nhận mình chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa. Anh không vui với những gì anh thấy trong sự phát triển của giáo hội ở Hồng Kông. Không lạ gì, anh mau chóng có nhiều mối bận tâm. Anh nói, từ khi giao quyền, chính phủ Hồng Kông không còn coi giáo hội là đối tác chính trong việc an sinh xã hội, thế nên vai trò của Hồng Kông đang giảm bớt. Anh tin rằng hệ thống mới đã ép các nhóm phục vụ xã hội được chính phủ tài trợ, kể cả các hội đoàn của giáo hội, phải tự tìm tài chính. Anh khẳng định, như vậy, giáo hội đang dần dần nâng mục đích của nó lên mức chung. Anh lưu ý rằng, vì thiếu những người có ơn gọi, các linh mục và các nữ tu bị trói buộc vào các vấn đề nội bộ giáo hội. Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng giáo hội sẽ tiếp tục ủng hộ mối quan tâm vì người nghèo. Anh nói, Chúa Giêsu đã sống với người nghèo, là đấng mẫu mực được Thiên Chúa gửi đến, để làm cho người ta hiểu rằng, người công chính nên hành động như thế nào. Với tôi, Chúa Giêsu là mẫu mực để tôi noi theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự, Đức Tin thể hiện qua hành động. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 lời chủ chăn tháng 8 của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Điểm thứ 2. Phương thế đổi mới. Cầu nguyện và cộng tác với ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần. Phương thế đổi mới hiện trạng đời sống giáo hội tại Việt Nam hôm nay, trước hết là lòng kiên trì cộng tác với ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần. Đặc biệt, bằng việc thay đổi cách điều hành gia đình, các lãnh đạo cộng đoàn, hướng tới hiệp thông, đồng cảm, đồng thuận, như chìa khóa của công cuộc tân phúc âm hóa ngày nay. Lịch sử cứu độ xác minh rằng, Chúa Thánh Thần là chủ thể thực hiện công trình đổi mới theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động nơi Đức Giêsu Kitô trong suốt cuộc sống trần thế của Người để Người thực hiện công trình cứu độ trần gian. Chúa Thánh Thần đổi mới các ngư phủ miền Galilê thành sứ giả can trường tin mừng Chúa Phục Sinh, và những tông đồ diệt thành dấn thân phục vụ và yêu thương đến cùng vì sự sống mới của mọi người. Ngài cũng đổi mới cộng đoàn tín hữu sơ khai, gốc thuộc nhiều dân tộc với nhiều nền văn hóa khác nhau, thành một cộng đoàn yêu thương, tương thân, tương trợ, một lòng, một ý phục vụ cho đời sống và sự phát triển của mọi người. Đời sống giáo hội để lại cho ta kinh nghiệm quý giá này là Lời Chúa và Thánh Thần Chúa là hai bàn tay Cha trên trời, dùng uốn nắn người tín hữu, ngày càng trở nên đồng hình, đồng dạng với Con Thiên Chúa làm người, làm trưởng tử mọi loài thọ sinh. Đồng thời, hai bàn tay đó tạo khả năng cho mỗi người biến những thử thách và gian khổ, những thua thiệt và mất mát, cả những lời phê bình, chỉ trích, kết án, thành cơ hội đổi mới hiện trạng đời sống bản thân theo hình mẫu Đức Giêsu Kitô là chân lý, là sự sống và tình yêu, và là đường dẫn đến cội nguồn mọi điều thiện hảo cho mọi người. Vì thế, để đổi mới hiện trạng đời sống giáo hội, các tín hữu cần cộng tác với Chúa Thánh Thần bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện, năng gặp gỡ Chúa và lắng nghe lời Ngài. Lời Chúa nói trong sách thánh và trong các bí tích, trong các giáo huấn của giáo hội và dấu chỉ của thời đại, trong nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, đồng thời cùng nhau khám phá lời Chúa nói trong cuộc sống, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh đổi thay. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chia sẻ cho ta kinh nghiệm quý báu này, đó là năng gặp gỡ Chúa và lắng nghe lời Ngài. Người tín hữu càng biết Chúa hơn. Càng biết Chúa, người tín hữu càng tin mến Ngài. Càng tin mến Ngài, ngày càng vững vàng tiến bước trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Ngài, và đời sống tín hữu càng trở nên phong phú. Ngài mời gọi người tín hữu đổi mới cách cầu nguyện, đổi mới từ cách cầu nguyện chỉ theo thói quen lặp lại những công thức kinh nguyện, đến cách có thêm ý thức và chú tâm cùng với Thánh Mẫu Maria, chiêm ngắm Chúa Giêsu, mở rộng lòng trí, đón nhận tâm tư của Ngài và quyết tâm bước theo Ngài trên con đường tình yêu cứu độ. Cách cầu nguyện với ý thức và quyết tâm đó sẽ mở đường cho mỗi người tín hữu đổi mới lối cảm nghĩ và lối sống bước theo Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với mình trên con đường tình yêu đồng cảm, dấn thân phục vụ, hiến thân đổi mới sự sống của gia đình nhân loại. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nay là Chân Phước Gioan Phaolô II. Giờ đây, Ngài đang tiếp tục cầu khẩn Thiên Chúa, chúc phúc cho những ai mang ra thực hành những lời Ngài dạy để đổi mới hiện trạng đời sống giáo hội hôm nay, theo như lòng Chúa mong muốn và như dân người mong đợi. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần cuối cùng của lời chủ chăn tháng 8. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, qua phần tin tức và thời sự, quý vị đã theo dõi biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được tổ chức tại thủ đô Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, tiếp tục đọc phần cuối cùng của sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011. Nơi phần kết luận của sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhắc đến việc các bạn trẻ, hay đúng hơn, tất cả mọi thành phần giáo hội, đều được nâng đỡ nhờ đức tin của giáo hội để trở thành chứng nhân. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Lúc ấy, Chúa Giêsu thốt lên, vì con thấy Thầy nên con tin, phúc cho những ai không thấy mà tin. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 28. Chúa nghĩ đến hành trình của giáo hội được xây dựng trên đức tin của các chứng nhân tận mắt là các tông đồ. Như thế chúng ta hiểu rằng đức tin của chúng ta nơi Chúa Kitô phát sinh từ một cuộc đối thoại không thể thay thế được với Ngài. Đức tin ấy gắn liền với niềm tin của giáo hội. Chúng ta không phải là những tín hữu lẻ loi, nhưng nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở nên phần tử của một đại gia đình. Và chính đức tin được giáo hội tuyên xưng mang lại một sự bảo đảm cho đức tin của chúng ta. Kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng trong thánh lễ Chúa Nhật bảo vệ chúng ta một cách đúng đắn khỏi nguy cơ tin nơi một Thiên Chúa không phải là đấng mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Như thế, mỗi tín hữu như một mắt xích trong một sợi dây dài gồm các tín hữu. Tôi không thể tin mà không được nâng đỡ bằng đức tin của người khác. Và nhờ đức tin của tôi góp phần nâng đỡ đức tin của tha nhân. Chúng ta không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân giáo hội. Giáo hội làm cho chúng ta tiến triển vững chắc trong đức tin, mang lại cho chúng ta sự sống thật. Trong lịch sử giáo hội, các thánh và các vị tử đạo đã kinh múc dưới chân thánh giá vinh hiển của Chúa Kitô sức mạnh để trung thành với Thiên Chúa đến độ hiến dâng mạng sống mình. Trong đức tin, họ đã tìm được sức mạnh để chiến thắng những yếu đuối của mình và vượt thắng mọi nghịch cảnh. Vì như Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, ai là người chiến thắng thế gian? Nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Thứ nhất Thánh Gioan chương 5 câu 5. Và chiến thắng nảy sinh từ đức tin chính là chiến thắng của tình thương. Bao nhiêu Kitô hữu đã và đang làm chứng tá sống động về sức mạnh của đức tin được biểu lộ qua đức bác ái. Họ là những người kiến tạo hòa bình, thăng tiến công lý, xây dựng một thế giới nhân bản hơn, một thế giới theo ý Thiên Chúa. Họ dấn thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, với khả năng chuyên nghiệp, góp phần hữu hiệu vào thiện ích của mọi người. Đức bác ái nảy sinh từ đức tin, dẫn đưa họ đến một chứng tá rất cụ thể. Chúa Kitô không phải chỉ là một thiện ích cho chính chúng ta. Ngài là thiện ích quý giá nhất mà chúng ta có thể chia sẻ với người khác. Và trong thời đại hoàn cầu hóa này, các bạn hãy trở thành những chứng nhân về niềm hy vọng Kitô trong toàn thế giới. Nhiều người mong ước được đón nhận niềm hy vọng ấy. Đứng trước mộ của người bạn là ông Lazaro đã chết được 4 ngày, và trước khi làm cho ông hồi sinh, Chúa Giêsu nói với bà Martha: Nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa. Các con cũng thế, nếu các con tin, nếu các con biết sống và làm chứng về niềm tin của các con mỗi ngày, các con sẽ trở thành những dụng cụ để giúp những người trẻ khác tìm lại được ý nghĩa và niềm vui sống nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Các bạn trẻ thân mến, tôi lặp lại lời mời gọi các bạn hãy đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid. Với niềm vui sâu xa, tôi đích thân chờ đợi mỗi người. Chính Chúa Kitô muốn củng cố các bạn trong đức tin của giáo hội. Sự chọn lựa tin nơi Chúa Kitô và theo Ngài không bao giờ là điều dễ dàng. Nó luôn bị cản trở vì những bất trung của chúng ta và vì bao nhiêu tiếng nói đang chỉ dẫn những con đường dễ dàng hơn. Các bạn đừng để mình nản chí. Hãy tìm kiếm sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô, sự nâng đỡ của giáo hội. Trong năm này, các bạn hãy chuẩn bị khẩn trương cho cuộc hẹn ở Madrid với các giám mục, linh mục của các bạn và những người đặc trách một vụ giới trẻ trong các giáo phận, các cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và phong trào. Chất lượng cuộc gặp gỡ của chúng ta phần lớn tùy thuộc sự chuẩn bị tinh thần, kinh nguyện và cùng nhau lắng nghe lời Chúa và sự nâng đỡ nhau. Các bạn trẻ thân mến, giáo hội hy vọng nơi các bạn. Giáo hội cần đức tin sinh động, đức bác ái sáng tạo và đức cậy trong năng động của các bạn. Sự hiện diện của các bạn đổi mới giáo hội, làm cho giáo hội tươi trẻ và mang lại cho giáo hội một đà tiến mới. Vì thế, những Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một ân phúc không những cho các bạn, nhưng còn cho toàn thể dân Chúa nữa. Giáo hội tại Tây Ban Nha đang chuẩn bị tích cực để đón tiếp các bạn và sống với các bạn kinh nghiệm đức tin vui tươi. Tôi cảm ơn các giáo phận, giáo xứ, đền thánh, các cộng đồng dòng tu, các hiệp hội và phong trào của giáo hội đang quảng đại làm việc cho việc chuẩn bị biến cố này. Chúa sẽ không quên chúc lành cho họ. Xin mẹ Maria tháp tùng hành trình chuẩn bị này. Khi thiên thần truyền tin, mẹ đã đón nhận trong đức tin lời Chúa. Trong đức tin, mẹ đã ưng thuận công trình mà Thiên Chúa thực hiện nơi mẹ. Khi thưa xin vâng, mẹ đã đón nhận hồng ân bác ái vô biên, thúc đẩy mẹ tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Xin mẹ chuyển cầu cho mỗi người trong các bạn, để trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ, các bạn có thể tăng trưởng trong đức tin và đức mến. Tôi đoan chắc sẽ nghĩ đến các bạn trong kinh nguyện, và tôi thành tâm ban phép lành cho các bạn. Vatican, ngày 6 tháng 8 năm 2010, lễ Chúa Hiển Linh. Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng. Như thế, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã gửi đến quý vị và các bạn trọn cả sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được tổ chức tại Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Đặc biệt trong bài này, Đặng Thế Dũng muốn nói đến những hình thức khác nhau của một ngôn từ độc ác. đó là những lời đâm thọc, những lời phao tin đồn, những lời chế nhạo, nhằm gây những điều tiêu cực cho các mối tương quan, làm lệch lạc cách hiểu việc, hiểu người. Đâm bị thóc, chọc bị gạo là thành ngữ mà dân chúng dùng cho loại người đi đầu này nói xấu đầu kia, rồi trở lại đầu kia đặt chuyện gièm pha người nọ, nhằm tạo sự thù hằn, hờn giận hay chia rẽ. Chúng ta biết rằng, nguyên nhân của sự đâm thọc thường do tâm bất mãn, hận thù hoặc ganh tị. Thấy ai thành công hay được quý trọng, được yêu mến, thì sanh tâm muốn hạ uy tín hoặc làm giảm giá trị người đó. Ngoài ra, đâm thọc là vì muốn ám hại ai hay lấy lòng người nào. Những người hay đâm thọc là người có tâm bất thiện, có ác ý, muốn gây chia rẽ. Họ suy nghĩ, nghiền ngẫm để tìm cho ra những lời châm chích đúng lúc, hợp tâm lý người nghe. Có nhiều người cho rằng, người hay đâm thọc được ví như loại mũi hút máu độc hại đầu này đem chích vào đầu kia. Mỗi lần chích, họ truyền qua một ít nọc độc, và từ từ những lời nọc độc ấy thấm vào, dần dần chuyển hóa làm ô nhiễm tư tưởng, con tim và các mối tương quan giữa người với người. Một lời nói ra làm người nghe hoan hỷ, mỉm cười, tươi nét mặt, tâm trí bình an, đó là chánh ngữ. Trái lại là tà ngữ, có nghĩa là ngược ngạo, phi lý, tổn hại cho sự an vui của người khác. Những lời nói ra khiến người nghe nhức đầu, khó thở, tim đau buốt, tâm trí quay cuồng, hồn siêu phách lạc. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, lợi ích cho mình và cho người. Chánh ngữ là chủ trương của mọi đạo. Chúa Giêsu đã dạy, điều có nói có, nếu không nói không. Còn những chuyện thêm thắt đều do ma quỷ mà ra. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 37. Khi có tà ý muốn hại người, có lẽ người chưa bị hại, mình đã thấy tâm bất an rồi. Vì thế nhân gian đã cảnh cáo, hãy coi chừng, gậy ông đập lưng ông, gậy bà chẳng trúng, thẳng xông lại bà. Lời nói cần dè dặt, cẩn trọng, đó cũng là một đức tính tốt. Lời không thiên vị đã khó, không xuyên tạc hay lắc léo, lại càng phải được trân trọng hơn. Còn người nghe thì cố giữ một thái độ bình tĩnh, tự chủ. Đó là người đã biết làm chủ mình, chủ động lèo lái đời mình như sách xưa đã dạy. Lời nói chẳng động tâm ta, dù lời nói ngọt hay là đắng cay. Trong những tình huống tiêu cực, làm sao để lời chúng ta nói giúp hóa giải được, từ sự dữ biến thành điều lành, chuyển việc lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không, để tâm ta không bị ảnh hưởng. Còn nếu một lời nói ra làm người khác mê muội, đau buồn, thì thật là đáng tiếc. Không nên quan tâm chuyện thế gian, không nên loan truyền các tin đồn. Đến đây, ta nói sang một loại người nguy hiểm khác, những kẻ chuyên phao tin đồn. Đây là thời gian ngồi lê đôi nách, bàn chuyện phiếm, chuyên đem chuyện người ra bàn tán, rỉ tai, kể qua, kể lại. Gã siêu trong một chuyện phiếm của ông đã cho chúng ta một cái nhìn hài hước, nhưng rất sát thực tế như sau. Đồn là nói chuyện cho nhiều người biết. Tin đồn là tin không chắc chắn, do nhiều người rỉ tai nhau. Còn sau khi nhận được tin đồn, chúng ta nói lại cho người khác, thì lúc bấy giờ, chúng ta chẳng khác gì kẻ đang phùng má trợn mắt thổi cho tin ấy lan tràn. Vì thế, người ta mới gọi là đồn thổi. Đã đồn thì phải thổi cho tin ấy được bay đi khắp bốn phương trời. Tin đồn thường không đúng sự thật. Chính vì tính cách thất thiệt này mà tin đồn do chúng ta tung ra hay do chúng ta thổi bay đi xa, đã giết hại biết bao nhiêu người ngay lành và thiện chí, mà nhiều khi chính chúng ta cũng chẳng thèm biết đến. Thầy Khổng Tử rất quan tâm dạy dỗ về đức độ trong cuộc sống. Ngài đã dạy các môn sinh của mình rằng, nghe chuyện đầu đường mà thuật lại cuối ngõ thì đức độ không còn. Hoặc, nghe điều xấu của người mà không phụ họa theo, ấy là quân tử vậy. Chúc các bạn được tu tâm chuyển tánh, để lời nói của mình phát xuất từ một cái tâm thánh thiện nhân từ.
Thì biết là đường sinh không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cam dỗ cuốn lòng anh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành, xin cảm ơn giọt nước mắt lòng lành, xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an, xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu, xin cảm ơn từng phút vui bên chồng, xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông, xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông, xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng, vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc, và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đong, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hình ảnh cây cà rem giúp ta thêm suy nghĩ về thời khắc của kiếp nhân sinh khi hiện diện ở thế gian này. Đó là những suy tư của tác giả Thanh Thanh đã chia sẻ trong bài Triết Lý về cây cà rem như sau. Thưởng thức một cây cà rem cũng giống như cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào. Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan tỏa. Khi bạn vội vã một chút thì bạn sẽ thấm thía sự tê tái tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi, nhưng cảm giác sẽ khác hẳn và sẽ mất đi sự tận hưởng lẽ ra bạn nhận được. Bạn không thể giữ mãi một cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong một niềm hạnh phúc. Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn. Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn cách hoặc là tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc là để nó tự nhiên tan biến đi. Trẻ con thường thích ăn cà rem vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn. Trẻ con không có khái niệm hạnh phúc và tự nhiên chúng nhận được cảm giác ấy. Người lớn thường không thích ăn cà rem, người lớn chỉ thích cảm nhận niềm hạnh phúc. Cái niềm hạnh phúc ấy phải được gọi tên và vô tình họ đã đánh mất cảm nhận ngọt ngào. cảm giác thơm ngon mát lạnh của cà rem thật thú vị và hấp dẫn làm sao. Chỉ có điều là muốn thưởng thức thì đừng vội vàng, sẽ đau răng, buốt răng, cũng đừng để quá lâu, kem sẽ chảy hết. Những câu diễn tả thêm như dục tốc, bất đạt, đừng thái quá, cũng đừng bất cập là để nhắc chúng ta chớ nên hấp tấp, hồ đồ. Thiên Chúa đặt ta trong tư thế phải luôn sẵn sàng, để cơ hội đến bất cứ lúc nào, ta đều có thể nắm lấy, rồi đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng lúc và kịp thời. Ta thường nói là đời còn dài, tương lai còn lâu, và thời gian được tính bằng tháng, bằng năm. Đang khi đó, Thiên Chúa lại đặt ta đối diện với từng giây của cuộc đời. Bởi ranh giới giữa sống và chết, đau khổ hay hạnh phúc, thiện và ác, thành công và thất bại, đời này hay đời sau, tùy thuộc vào từng giây ấy. Từng giây đã trở nên rất quan trọng, vì qua từng giây ấy ta thể hiện được mình là người như thế nào và ra sao. Người thành công là người thu được nhiều hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng hạnh phúc ở đời này chỉ là ngắn hạn, tương đối, vì thế không cho phép ta ngắm nhìn, nắm giữ, rồi cất giấu đi, mà bắt ta phải nếm thử, phải nuốt đi, phải tiêu hóa. Và dù thưởng thức được trọn vẹn niềm vui đi nữa, thì đó cũng chỉ là những khoảnh khắc êm dịu, những bóng mát giữa trưa hè mà thôi, ta lại phải tìm lấy niềm vui tiếp theo, và cứ thế, cứ thế. Hình ảnh cây cà rem giúp ta suy nghĩ thêm về thời khắc của kiếp nhân sinh khi hiện diện ở trần gian này. Thời gian chính là cà rem. Cà rem cho ta bổ dưỡng và nhiều thú vị, thì thời gian cũng cho ta nhiều niềm vui trong đời. Từ dịp mừng sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, đến kỷ niệm ngày rửa tội, thêm sức, xưng tội lần đầu, rước lễ bao đồng, từ ngày cưới, kỷ niệm thành hôn, khấn dòng, lãnh tác vụ, thụ phong linh mục, kỷ niệm thụ phong, ngày bổn mạng, cho đến các dịp lễ Tết, lễ hội, phong trào. Trong đời có quá nhiều dịp lớn nhỏ như trong nghề nghiệp, trong trách nhiệm, trong bổn phận, trong những lần đóng góp, cộng tác, hy sinh, hành hương, thăm viếng, du lịch hay trong các dịp tham gia sinh hoạt đạo đức, phụng tử hoặc khi gặp gỡ. Nếu chúng ta tha thiết và say yêu cuộc sống, thì đó là những dịp để thưởng thức cái ngọt ngào, mát lạnh dễ thương từ cuộc sống. Và qua từng dịp ấy, ta có thể chia sẻ, đón nhận, gặp gỡ được niềm vui thật của Chúa trong hội thánh từ anh em. Đừng hấp tấp muốn một lúc mọi thứ hạnh phúc trên đời gom về hết cho ta, nhưng cũng đừng để nó tan biến đi một cách vô ích. Hãy biết từng giây mở lòng mình ra, đón nhận và sẵn sàng chia sẻ, thì niềm vui sẽ không cạn mà còn đầy thêm. Vì niềm vui nhân rộng niềm vui, nỗi buồn sẽ chia sớt nỗi buồn. Ai có sẽ được cho thêm. Lạy Chúa, Ngài đã dạy, nước trời là của những ai có tâm hồn giống như trẻ thơ. Hương vị của từng giây phút Chúa gợi đến trong đời sống của chúng con là những cây cà rem của cuộc đời. Xin cho chúng con biết đón nhận với tâm tình con thể, đó là đơn sơ tận hưởng tất cả những hồng ân của Chúa ban cho cuộc sống của mình. Đừng để những lo âu, toan tính làm nó tan chảy đi một cách vô ích những hạnh phúc mình đang nắm giữ. Đồng thời, như đứa trẻ dễ dàng nhường cây cà rem của mình cho đứa bạn đang thèm thuồng đứng nhìn, cho dù chỉ là một miếng kem thôi, xin cho chúng con cũng biết hồn nhiên chia sẻ những gì mình có cho những người đang khó khăn, thiếu thốn, sống chung quanh chúng con. Amen.
Xin cảm ơn từng đứa con ngoan hiền. Xin cảm ơn hạnh phúc ấm vô biên. Xin cúi đầu cảm tạ đời đầy hoa. Xin cúi đầu tạ tình trời bao la. Xin cảm ơn từng phút giây bên nàng. Xin cảm ơn nụ hôn ấm trao ban. Xin cúi đầu cảm tạ trời đầy sao. Xin cúi đầu tạ ơn những xôn xao, vì chính Chúa đã cảm ơn. Người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng, tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.